những ơn ông Timôthê đã nhận được. Thư thứ hai Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 1.
Tôi là Phaolô, tông đồ của Đức Kitô Giêsu, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Kitô Giêsu, gửi anh Timôthê, người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. Tôi tạ ơn Thiên Chúa đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch theo gót tổ tiên. Tôi tạ ơn Người khi tôi không ngừng nhắc nhớ đến anh trong các lời cầu nguyện của tôi đêm cũng như ngày. Vì lý do đó tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh tình thương và biết tự chủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa, nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng tin mừng đó, làm tông đồ và thầy dạy. Chính vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này. Nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai và xác tín rằng Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được trao phó cho tôi mãi cho tới ngày đó.
Vấn đề người chết sống lại. Marco chương 12, từ câu 18 đến câu 27.
Có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai, người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì 7 người đó đã lấy bà làm vợ." Đức Giêsu nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với các ông thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to."
Khi được Quý Lộ hỏi về sự chết, Đức Khổng Tử đã trả lời: "Vì tri sinh, yên tri tử. Sự sống còn chưa biết, sao biết được sự chết?" Nhưng chuyện đời sau vẫn là thao thức muôn thuở của con người. Con người muốn biết sau cái chết mình sẽ đi về đâu. Đi mà không rõ đích đến thì sẽ đi lông bông vô định. Tiếc là có người đã tin rằng chẳng có gì sau cái chết. Nhóm Sa Đốc cũng thuộc hạng người trên. Họ là những tư tế do Thái giáo bảo thủ, không chấp nhận các ý tưởng mới như chuyện người chết sống lại hay sự hiện hữu của các thiên thần. Trong Kinh Thánh, họ chỉ dựa vào Ngũ Thư, trong đó có sách Đệ Nhị Luật. Sách này có nói đến chuyện một người trong họ hàng gần phải lấy bà vợ quá không con của anh em mình để có người nối dõi. Nhóm Sa Đốc đã đưa ra một trường hợp hãn hữu và buồn cười để cho thấy chuyện sống lại là vô lý, và Môsê cũng chẳng tin chuyện đó. Khi sống lại, bà ấy sẽ làm vợ của ai? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giê-xu đã nặng lời chê các tư tế trong nhóm này. Họ đã hiểu cuộc sống đời sau như một thứ kéo dài cuộc sống hiện tại. Nơi đó, người ta vẫn cưới vợ, lấy chồng, vẫn sinh con, đẻ cái. Đức Giê-xu cho thấy một bộ mặt khác hẳn của đời sau. Người được sống lại là người bước vào cuộc sống hoàn toàn mới. Họ sống như các thiên thần trên trời, nghĩa là sống trọn vẹn cho việc phụng sự Thiên Chúa. Với một thân xác đã được biến đổi, nên giống thân xác đấng phục sinh. Nhưng đừng hiểu thiên đàng là nơi mất đi sự ấm áp của tình người. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Để thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Tình yêu với thầy Giê-xu và những mối dây thân ái giữa người với người chẳng có gì bị phá vỡ, nhưng trở nên hoàn hảo, vững bền. Người ta sẽ không cưới hỏi hay sinh con, nhưng tình nghĩa vợ chồng được nâng lên một bình diện mới. Đức Giê-xu trưng dẫn sách Xuất Hành để minh chứng có sự sống lại. Thiên Chúa nhận mình là Thiên Chúa của các tổ phụ Israel, mà người Do Thái tin là Ngài không gắn mình với các anh hùng đã chết. Vậy Abraham, Isaac và Jacob phải là những người đang sống, nghĩa là những người đã chết và đã được phục sinh. Chúng ta tuyên xưng có sự sống đời sau qua kinh Tin Kính. Nhưng sống niềm tin ấy giữa thế giới vật chất và vô tín là điều không dễ. Chỉ xin cho vất vả lo toan đời này không làm ta quên đời sau. Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi, bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.